Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, các môn đệ đến gần thưa Chúa Giêsu rằng: Tại sao thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ? Người đáp lại: Về phần các con, đã cho biết những mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không cho biết. Vì ai đã có thì ban thêm cho họ được dư dật, còn kẻ không có thì cái họ có cũng bị lấy đi. Bởi thế, thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, vì họ nhìn mà không thấy, lắng tai mà không nghe và không hiểu chi hết. Thế mới nghiệm lời tiên tri Isaiah nói về họ rằng: Các ngươi lắng tai nghe mà chẳng hiểu, trố mắt nhìn mà chẳng thấy gì. Vì lòng dân này đã ra chai đá, họ đã bịt tai và mắt nhắm lại, kẻo mắt thấy được, tai nghe được và lòng chúng hiểu được mà hối cải, và ta lại chữa cho chúng lành. Phần các con, phúc cho mắt các con vì được thấy, và phúc cho tai các con vì được nghe. Quả thật, thầy bảo các con, nhiều vị tiên tri và nhiều đấng công chính đã ao ước trông thấy điều các con thấy mà không được thấy, mong ước nghe điều các con nghe mà không được nghe. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thương bà và anh chị em, chúng ta nghe cái phần phúc âm này cũng có rất nhiều người thắc mắc là tại sao người ta đã không hiểu rồi mà Chúa lại dùng dụ ngôn để cho người ta lại càng không hiểu nữa. Mà không hiểu rồi thì làm sao được ơn cứu độ? Vì vậy chúng ta biết cái thứ nhất là ở đây muốn nói tới một cái thực tế là người ta nghe mà người ta không có để tâm để hiểu. Và Isaiah đã thấy trước cái điều đó. Cho nên cái đoạn sau đó đã trích dẫn để cho chúng ta hiểu được là Isaiah đã báo trước điều đây rồi. Chứ không phải là bây giờ mới nhắc tới. Vì thấy rõ là người ta không có quan tâm tới lời của Chúa. Cho nên nghe tai này qua tai kia. Còn nếu mà họ thực tâm nghe lời Chúa, tìm hiểu lời Chúa thì chắc chắn là Chúa sẵn sàng giúp cho họ hiểu. Và Chúa Giêsu dùng nhiều dụ ngôn để nói về nước trời. Và bởi vì thực tế nước trời rất là khó diễn tả. Mỗi dụ ngôn đều dùng những cái rất là thực tế trong đời sống hàng ngày. Về một người gieo giống chẳng hạn, để nói về lời của Chúa được gieo ra, hoặc là nước trời giống như là một mẻ cá mà kéo lên là lựa cá tốt cá xấu, tức là lựa người lành và người dữ qua một bên. Thì Chúa dùng nhiều dụ ngôn để diễn tả một mỗi dụ ngôn là một khía cạnh nào đó của nước trời thôi. Nhưng mà với những ai thành tâm tìm kiếm Chúa thì mới có thể hiểu được nhờ Thánh Thần tình yêu của Chúa tác động và biến đổi giúp cho họ hiểu được lời của Chúa. Khi đặt mình ở trong cái nhìn của Chúa Giêsu, cái nhìn của Chúa Cha, chứ không phải đặt mình trong cái nhãn quan của mình. Mình nhìn đời bằng cặp kính màu đen thì tất cả đều là màu đen trước mắt mình. Mình nhìn đời bằng cặp kính màu hồng thì nhìn tất cả đời đều là màu hồng hết. Nhưng mà thực tế Chúa muốn cho chúng ta thấy tất cả những thực tế của cuộc đời và của nước trời. Chúng ta biết là Thiên Chúa Cha muốn cho tất cả mọi người được ơn cứu độ, chứ không phải là muốn cho họ nghe mà không hiểu đâu. Chúng muốn cho mọi người đều hiểu được lời của Chúa để lãnh nhận được ơn cứu độ của Chúa. Nhưng mà khổ nổi là mỗi người bận tâm suy nghĩ theo cách của mình, nhất là khi lấy mình làm trung tâm, như những người lãnh đạo Do Thái giáo ngày xưa chẳng hạn, lấy chính con người mình làm trung tâm và tìm một cái gì đó có lợi cho mình theo cái thú và cái lợi nó tác động, thì mình sẽ nhìn lời Chúa để xem có lợi gì cho mình không, có gì thích thú hay không. Và không thích thì dĩ nhiên là mình không có quan tâm tới. Nghe thì nghe cho vui, xong thì thôi, chứ không có quan tâm tới. Vì vậy chúng ta ý thức là khi mà chúng ta không quan tâm tới lời của Chúa, thì sách lời Chúa chúng ta có thể bỏ tiền ra để có thể có một cuốn chúng ta mua về, có thể đọc được. Nếu mà mua ở Việt Nam thì khoảng một cuốn sách Tân Ước chỉ có 50-60 ngàn đồng, tức là khoảng chừng 3 đô Mỹ. Ở Mỹ thì chuyên chở qua, cái giá nó đắt gấp 3, là 10 đồng đi nữa, thì vẫn là chuyện không có gì là lớn lao đối với một người đi làm. Nhưng mà thực tế cũng có nhiều người ý thức mua được sách lời Chúa về, đó là điều quý rồi. Nhưng mà mấy người mở ra mỗi ngày, chịu khó tìm hiểu, đọc và suy niệm lời Chúa, để mỗi ngày mình có một tâm tình giống Chúa Giêsu và cầu nguyện để xin Chúa Cha cho mình cái tâm tình đó, thì lúc đó chúng ta mới mỗi ngày một thấm được lời của Chúa tác động chúng ta. Không phải là chúng ta đọc như là một cái câu chuyện, đọc xong rồi bỏ sách qua một bên, mà đây là lời tác động của Chúa biến đổi cuộc đời chúng ta mỗi ngày mỗi ngày, giống như cái lửa tình yêu ở dưới cái lò lửa, cái một cái nồi nước, và cứ từ từ nó tăng nhiệt độ lên, rồi nó ấm lần, cho tới khi nào lời Chúa thấm nhập tận chúng ta, đốt nóng chúng ta tới cái độ như một cái nồi nước bắt đầu nó sôi lên, thì nó mới có tác động đẩy cái nắp vung đi, hoặc là người ta dùng cái hệ thống hơi nước mà làm cho cái máy xe lửa nó chạy, bởi vì cái tác động của nước sôi nó đẩy cái sức ép của nó đẩy đi, thì lúc đó nó mới làm cho một đầu máy xe lửa bắt đầu quay và kéo các toa khác. Thì đời sống đức tin của chúng ta cũng vậy, mỗi ngày suy niệm lời Chúa để chúng ta cầu nguyện cho được cái tâm tình đó của Chúa Giêsu, tâm tình yêu mến Chúa Cha trên hết mọi sự, luôn luôn tìm kiếm ý muốn của Chúa Cha, làm vinh danh Chúa Cha, có cái tâm tình yêu thương vô điều kiện, đến để phục vụ và quên mình hoàn toàn cho đến chết trên thập giá. Nếu chúng ta cầu nguyện mỗi ngày để có cái tâm tình đó, thì chúng ta sẽ sống khác, không có giống với cái lối sống của trần gian nữa. Lối sống của trần gian, nhiều người mang danh công giáo, nhưng mà vẫn lối theo cái lối của trần gian, và kiêu căng, tự phụ về mình. Và đó không phải là cách của Chúa Giêsu. Cách của Chúa Giêsu là hiền lành và khiêm nhường. Và nếu chúng ta không cầu nguyện, thì chúng ta không đi sâu vào cái sự hiền lành khiêm nhường của Chúa Giêsu, không có được tâm tình của Chúa Giêsu, thì chúng ta có đọc lời Chúa, chúng ta cũng không thể hiểu theo đúng cách của Chúa Giêsu muốn truyền đạt cho chúng ta. Cho nên biết bao nhiêu người nghe Chúa Giêsu, nhưng mà họ nghe giống như có tai nghe mà không hiểu, có mắt nhìn mà chẳng thấy. Isaiah đã thấy trước điều đó và loan báo trước. Cho nên không nghe, không hiểu rồi thì làm sao mà hối cải được. Nhưng mà khi chúng ta thành tâm suy niệm lời Chúa mỗi ngày một chút, khi lời Chúa tác động thúc đẩy trong chúng ta, đưa chúng ta tới hành động, như là cái nồi nước, cái hệ thống của hơi nước mà người ta làm cho một cái xe lửa rất là nặng như vậy có thể lăn bánh được, thì mỗi người chúng ta ngày hôm nay khi chúng ta để cho lời Chúa tác động thì bắt đầu chúng ta yêu mến Chúa, là cụ thể là phục vụ, chứ không phải chỉ dừng lại ở đó. Phục vụ thân mình mầu nhiệm của giáo hội với những trách nhiệm trong nhà thờ, với những công việc phục vụ ở gia đình, ở hãng xưởng, chứ không phải là chúng ta như là một khách bàn quan dửng dưng trước tình yêu của Chúa. Có như vậy đời sống của chúng ta mỗi ngày sẽ khác đi. Tại phúc âm này, Isaiah đã thấy trước, và ở đây Chúa nhắc lại cái ý nghĩa của lời tiên tri Isaiah đã ứng nghiệm. Vì dân nhìn mà không thấy, vì họ lòng chai giả đá rồi. Họ chỉ hướng về tiền bạc, danh vọng, lạc thú của trần gian. Thì làm sao mà hướng về trời cao? Những lời của Chúa Giêsu mời gọi chúng ta bước lên một bước cao hơn. Chẳng hạn như sống đời sống gia đình. Chúa mời gọi chúng ta bước lên một bước cao hơn, không phải là lấy nhau vì tính dục, mà lấy nhau vì tình yêu. Chúa là tình yêu. Chúa tạo dựng chúng ta theo hình ảnh của Chúa để mời gọi chúng ta sống trong tình yêu của Chúa ngay từ giữa trần gian này, khi chúng ta phục vụ cho nhau, khi chúng ta quên mình để đem hạnh phúc cho nhau là hạnh phúc của chính mình. Và chúng ta bắt đầu, linh hồn của chúng ta, tâm hồn của chúng ta có tình yêu vô điều kiện giống Chúa Giêsu, để chúng ta có thể ở mãi mãi với Thiên Chúa tình yêu trên thiên quốc. Khi không bắt đầu với Chúa Giêsu yêu thương vô điều kiện, dù là một cái liên kết rất là nhỏ, như là một cái cộng đồng liên kết với nhà máy điện, dẫn cái nguồn sức sống của Chúa đến nhà tâm hồn của chúng ta, thì bắt đầu chúng ta mới hiểu được lời của Chúa. Giống như các tông đồ, 3 năm 6 tháng, 3 năm trời mà Chúa Giêsu rao giảng tin mừng, các tông đồ không hiểu gì hết. Vì các tông đồ cũng vẫn còn nghĩ rằng là đấng cứu thế đến là giải thoát họ khỏi nô lệ đế quốc Roma. Mà thời đó đế quốc Roma đang chiếm đóng, và họ chỉ có mong được đấng cứu thế đến giải thoát. Cho nên tông đồ công vụ chương thứ nhất, những câu đầu tiên, chúng ta thấy các tông đồ vẫn hỏi những cái câu rất là ngớ ngẩn khi Chúa Giêsu chuẩn bị về trời. Có phải là lúc Thầy khôi phục nước Israel hay không? Và Chúa nói, chuyện đó đừng có quan tâm tới. Trước hết là chúng con phải về tụ họp lại với mẹ Maria để cầu nguyện. Xin Chúa Anh Thần đến. Và các ngài đã vâng lời cầu nguyện 10 ngày. Khi Chúa Anh Thần đến trên các tông đồ trong ngày lễ ngũ tuần, thì lúc đó họ mới hiểu được lời của Chúa Giêsu cứu độ chúng ta, là mời gọi chúng ta hãy tin vào Chúa Giêsu là Thiên Chúa đã đến trần gian. Cho nên lời của Chúa Giêsu là lời chân lý, là lời tác động, là lời của sự sống và là sự sống lại. Cho nên tin vào Chúa Giêsu thì chúng ta được liên kết với Chúa Giêsu để yêu mến Chúa Cha. Và Chúa Giêsu đã thực hiện tất cả những lời hứa ở trong Cựu Ước. Lúc đó, lời của Chúa tác động trên các tông đồ. Các tông đồ hiểu được tất cả cái chương trình cứu độ của Chúa Giêsu. Và Thánh Phêrô, dù là một người chài lưới, không cần phải đi học, chỉ cần có cơ bắp để làm việc, để kéo lưới, để giặt lưới mỗi ngày, rồi sống qua cuộc sống của con người 5, 70 năm, 100 năm, rồi tất cả sẽ qua đi. Đó là lối sống bình thường của những ngư phủ như Thánh Phêrô. Nhưng bài giảng đầu tiên của Thánh Phêrô sau khi Chúa Thần tác động trên các ngài, thì 3.000 người đã tin vào lời của Chúa Giêsu và chịu lời của Thánh Phêrô nói về Chúa Giêsu, và họ tin vào Chúa Giêsu, họ chịu phép rửa và trở nên giáo hội đầu tiên, một cộng đoàn đầu tiên tại Jerusalem, là thân mình mầu nhiệm của Chúa Giêsu, và từ đó lan tỏa cho tới ngày hôm nay hơn 1 tỷ người nhận biết Đức Kitô là đấng cứu thế của đời mình, là đấng cứu thế của toàn thế giới. Khi tất cả mọi người đều nhận biết chúng ta là anh chị em con cùng người cha chung ở trên trời, thì thế giới có hòa bình đích thực, bởi vì mọi người là con cùng người cha chung, mỗi người đều tìm cách để phục vụ như Chúa Giêsu phục vụ, chứ không phải tìm cách để thống trị như ngày hôm nay, không phải tìm cách để thu gom cho nhiều tiền bạc, danh vọng, lạc thú cho mình và thống trị người khác, rồi tạo ra chiến tranh, hận thù và bao nhiêu cái đau khổ cho người khác, để chà đạp người khác mà vươn lên đạt được một cái mục tiêu trần thế chóng qua của trần gian thôi. Vì vậy mà lời Chúa hôm nay, qua lời Chúa nói với chúng ta, chúng ta xét mình, chúng ta có tâm có điếc trước lời Chúa hay không? Chúng ta có yêu mến lời Chúa và sẵn sàng dành thời gian mỗi ngày ít nhất là 15 phút để đọc lời Chúa một vài phút và suy niệm lời Chúa, rồi cầu nguyện để cho mỗi ngày chúng ta có được cái tâm tình của Chúa Giêsu, tình yêu của Chúa Giêsu, một cái nhìn, một cái phán đoán của Chúa Giêsu trong sự liên kết đối với Chúa Cha, đối với những người đóng đinh Chúa, đối với những người chung quanh chúng ta, thì lúc đó đời sống của chúng ta thực hạnh phúc biết bao. Và phần cuối của bài phúc âm là phần các con, phúc cho mắt các con vì được thấy, phúc cho tai các con vì được nghe. Khi chúng ta có con mắt đức tin, có lỗ tai đức tin, nhờ Thánh Thần của Chúa tác động, thì chúng ta sẽ hiểu được lời của Chúa và sống lời Chúa để chúng ta được hạnh phúc mãi mãi trên thiên quốc, là chương trình cứu độ của Chúa Giêsu Kitô đã ban cho mỗi người chúng ta và mọi người trên toàn thế giới. Amen.